Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình Văn hóa văn nghệ chủ nhật của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay xin được gửi tới quý vị và các bạn hai truyện ngắn với nhan đề Đèn kéo quân của tác giả Bùi Nhật Lai đăng trên báo Thái Nguyên thứ Bảy và truyện ngắn Những giọt nước mắt của tác giả Phạm Đức. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, Tết Trung Thu không chỉ là niềm háo hức mong chờ của riêng trẻ nhỏ, mà còn là mong ước đoàn viên của mọi gia đình vào ngày trăng tròn và đẹp nhất trong năm. Không khí Trung Thu đã rộn ràng hàng chục ngày trước đó trong những cửa hàng bánh kẹo, đồ chơi trẻ em với đủ loại mẫu mã kiểu dáng thật bắt mắt. Ở những vùng thôn quê còn nhiều khó khăn, nhưng những món quà mộc mạc mang đậm hồn quê của những người lớn trong gia đình đã đem lại cho trẻ nhỏ niềm vui khôn tả. Đôi khi kỷ niệm về món quà Trung Thu mộc mạc ấy đã theo ta, sưởi ấm lòng ta suốt cuộc đời. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Bùi Nhật Lai đăng trên báo Thái Nguyên thứ Bảy với nhan đề Đèn kéo quân. Đây cũng là món quà mà chương trình muốn dành tặng các em nhân dịp Tết Trung Thu 2012. Nhìn những cơn mưa ngâu chợt đến rồi chợt đi, ông Na nhớ tới trận lũ quét cách đây 3 năm. Trận lũ ấy đã cướp đi của ông 3 người thân, vợ ông và vợ chồng người con trai. Chỉ trong phút chốc, ông trở thành người đàn ông quá vợ, 2 đứa cháu nội thành trẻ mồ côi. Giờ đây 3 ông cháu sống với nhau trong ngôi nhà tình thương mà dân làng xây cho từ sau trận lũ năm ấy. Đang mải nghĩ thì thằng Cương đi học về. Nó chạy vào nhà với quần áo sũng nước. Nó chào ông rồi khoe rối rít. Ông ơi, cháu được 10 toán ông ạ. Mà ông này, sắp đến Trung Thu rồi. Quán nhà bà Cao bán nhiều đồ chơi lắm ông ạ. Ừ, ông biết rồi. Thế cháu không mang áo mưa đi sao mà ướt hết thế kia? Cháu cứ học giỏi. Trung Thu, ông sẽ có quà cho 2 chị em. Sáng đi học trời không mưa, nên cháu không mang. Vừa rồi cháu đội áo mưa cùng thằng Trung, về đến lối rẽ mới bị ướt thôi ông ạ. Thế ông định mua quà gì hả ông? Cháu cứ đi thay quần áo đi, kẻo lạnh đấy. Rồi ông sẽ có quà cho 2 đứa. Vừa lúc đó Thảo cũng về. Ông Na đứng lên dọn mâm bát. Ông giục cách Thảo ăn nhanh, còn giúp ông sao nốt mẻ chè. Thằng Cương vừa ăn vừa khoe với chị. Chị ơi, mẹ thằng Trung hứa mua đèn lồng cho nó chị ạ. Nó bảo sẽ cho em chơi chung. Chị thấy đồ chơi ở quán bà Cao không? Toán đồ điện tử, đẹp ơi là đẹp. Cái Thảo lừ mắt nhìn em, rồi nó mắng với giọng rất người lớn. Em thì lúc nào cũng thích đồ chơi. Chị đã bảo rồi, nhà chúng nó khác, nhà mình khác. Thế em không thương ông sao, mà lúc nào cũng vòi vĩnh thế hả? Bị mắng, thằng Cương xị mặt, im lặng. Ông Na nhìn 2 đứa cháu, ông nén tiếng thở dài, rồi chậm rãi nói. Ông thật có lỗi vì để các cháu phải thiếu thốn thế này. Nhưng 2 đứa cứ gắng học cho ngoan. Trung Thu đến, ông sẽ có quà cho 2 chị em. Ông hứa mà. Thật ông nhé. Thằng Cương mắt sáng lên. Mày thích thế sao? Mày không biết, ông không có tiền à? Mấy chục nghìn một chiếc đèn chứ có ít đâu. Chị đi hái chè cả ngày cho người ta cũng chỉ được có 30.000 đồng. Tiền đó còn để mua sách vở. Chứ ông làm gì có tiền? Ông đừng mua gì cả. Nó lớn rồi ông ạ. Thôi, 2 đứa ăn đi rồi còn dọn bát đũa. Thằng Cương buông bát, vùng vằng đứng dậy. Cái Thảo cất dọn mâm bát, rồi nhóm bếp cùng ông sao chè. Chỉ còn chục ngày nữa là đến Trung Thu. Chờ 2 đứa đi học, ông Na mới chẻ tre vót nan làm đèn kéo quân cho 2 đứa cháu. Ông là người khéo tay. Thời thanh niên, cứ mỗi dịp Trung Thu về, ông lại được chi đoàn sao làm đèn kéo quân cho các em vui Tết. Ông nhớ ngày đó, đồ chơi cho trẻ con ở xóm nhỏ này chẳng có gì, Tất cả là do bố mẹ tự làm, tự chế cho con là chính. Bánh kẹo cũng vậy, toàn là nấu lấy, rồi hoa quả, nhà nào có loại gì thì góp loại ấy cho con em trong làng cùng đón Tết Trung Thu. Vậy mà cứ đến dịp Trung Thu, mọi người đều náo nức lạ thường. Bận nhưng vui, trẻ nhỏ vây quanh nhà giúp các anh chị thanh niên lo mọi việc. Tiếng trống ếch rộn ràng ngay từ đầu tháng 8. Cái khiến lũ trẻ ngày đó háo hức là được ngắm nhìn chiếc đèn kéo quân do ông làm, có các chú bộ đội với súng máy, xe tăng, rượt đuổi lũ giặc tơi bời. Lũ trẻ thích thú, hò reo, quên cả phá cỗ. Vừa nghĩ, ông vừa mải miết vót nan, dựng khung, làm tán, làm trục đèn. Đây là những công đoạn đòi hỏi người làm phải tỉ mỉ và khéo tay. Loay hoay mãi đến gần trưa, khung đèn mới hoàn thành. Chỉ còn việc cắt hình, dán giấy cho đèn nữa là xong. Việc này, ông định để sáng mai, lũ trẻ đi học, ông sẽ làm tiếp. Ông muốn bí mật đem đến cho hai đứa sự bất ngờ trong đêm rằm. Ông cầm khung đèn lên ngắm nhìn hồi lâu, vẻ hài lòng, rồi ông cất nó lên gác. Ông thu dọn đồ đạc và đi nấu cơm. Bất giác, ông chợt nghĩ, không biết khi xem đèn bọn trẻ có thích không? Bây giờ trong làng ngoài phố, mỗi dịp Trung Thu đến, các loại đồ chơi được treo bán khắp nơi. Nào đèn lồng, đèn ông sao, đầu kỳ lân sư tử, tất cả đều có đèn xanh đỏ rất hấp dẫn. Vậy thì chiếc đèn kéo quân mộc mạc này, liệu có đủ sức thu hút bọn trẻ như ngày xưa không? Ông tự nhủ, mình sẽ làm chiếc đèn thật đẹp cho hai đứa. Giấy màu và giấy bóng kính, ông đã nhờ cô Hảo lên phố huyện mua đủ rồi. Sáng mai cắt hình, sáng ngày kia dán giấy nữa là xong. Ông muốn bù đắp sự thiệt thòi cho chúng. Vừa làm, ông vừa nghĩ vậy. Hai ngày nữa là đến Tết Trung Thu. Chiếc đèn kéo quân đã được ông Na làm xong, nhưng ông vẫn giấu, chưa cho hai đứa biết. Tối đó, cu Cương vẫn không thấy ông nói gì đến quà, nên nó càng sốt ruột. Nó chạy hết nhà này nhà khác, xem các bạn đã chuẩn bị những gì cho Tết Trung Thu. Lúc về, nó khoe, nào là cái thu đã được mẹ mua cho chiếc đèn ông sao rất to. Thằng Tiến thì được bố mua cho chiếc đèn lồng có nhạc. Còn thằng Trung, mẹ hứa mai mua cho cả đèn lồng và mặt nạ trừ bắt giới nữa. Nó kể, cốt xem ông có quà gì cho nó không. Cái Thảo biết ý, liền mắng át đi. Chúng nó có thì chúng nó chơi. Em đừng có mà nghịch, nhỡ hỏng. Chúng nó bắt đèn thì chết đấy nhé. Thằng Trung nó bảo, mai mẹ nó mua các thứ về, nó sẽ cho em chơi cùng. Không được, nhỡ hỏng thì làm thế nào? Chị đã dặn là phải nhớ đấy. Nghe hai đứa nói, ông Na thấy thương cháu quá. Ông gọi hai đứa vào nhà rồi bảo. Còn hai hôm nữa là Tết Trung Thu. Ông vẫn nhớ lời hứa với hai cháu. Ông có quà cho hai đứa đây. Đoán xem, ông có quà gì nào? Thằng Cương chỉ chờ có thế. Nó reo lên. Ông có quà. Ông ơi, quà gì cũng được. Cháu biết ông không có nhiều tiền mà. Ông có quà gì ạ? Thảo nhìn ông ngạc nhiên hỏi. Được rồi, hai đứa cứ ngồi xuống đây. Chờ ông chút đã. Nói rồi ông Na lên gác, lấy chiếc đèn xuống. Nhìn chiếc đèn, cả hai đứa ồ lên vì ngạc nhiên và sung sướng. Thằng Cương chạy đến bên ông xeo to. Đèn lồng hả ông? Sao mà nó lạ thế? Không giống những cái cháu đã thấy. Ông mua ở đâu vậy ạ? Ôi, nó đẹp quá ông ạ. Ồ, nó lạ thật đấy. Hình lục lăng. Ông tự làm hả ông? Cái Thảo vừa ngắm chiếc đèn, vừa khẽ hỏi ông, vẻ đầy xúc động. Nó định đỡ chiếc đèn từ tay ông, nhưng ông Na đã ngăn lại. Ông treo đèn lên giữa nhà, rồi ông bật diêm, châm nến. Ông bảo cái Thảo tắt điện. Ánh sáng mờ ảo tỏa ra từ thân đèn. Hai đứa ngạc nhiên nhận ra những hình người, hình thú xuất hiện. Và lạ lùng chưa, những con thú biết chạy, mới đầu chậm. Sau nhanh dần, mọi thứ cứ thế quay tròn. Kia là con hổ đang đuổi con bò, bò lại đuổi con chó, chó lại đuổi mèo, mèo lại đuổi chuột. Cứ thế, chúng đuổi nhau mãi không thôi. Thằng Cương há mồm, nghền cổ ngồi xem, mắt không chớp. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, nó hỏi ông.
Ông ơi, đèn này tên là gì ạ?
Cháu gọi các bạn đến cùng chơi ông nhé. Thế cháu có thích không? Đây là đèn kéo quân, cháu ạ.
Đèn kéo quân ạ?
Cháu thích lắm. Cháu đi đây. Thằng Cương lao đi. Lát sau lũ trẻ kéo đến chật nhà. Chúng thích thú, ngó nghiêng, reo hò ầm ĩ đến tận khuya, bố mẹ phải đi tìm, chúng mới chịu về. Nhìn lũ trẻ háo hức vây quanh chiếc đèn, mải mê quên hết cả mặt nạ, đèn lồng mà chúng mang theo. Ông Na như được sống lại thời trẻ tuổi. Điều ông không ngờ là món quà mộc mạc mang đậm hồn quê đã đem lại cho lũ trẻ niềm vui khôn tả. Đêm trung thu, Thảo và Cương hăm hở cùng các bạn mang đèn ra nhà văn hóa vui liên hoan. Tiếng trống ếch rộn ràng vang lên, trăng vàng soi tỏ đường làng. Ông Na lắng nghe những âm thanh rộn rã quen thuộc ấy. Ông thấy lòng thư thái lại. Và ông hiểu, hồn quê không mất, nó còn sống mãi.
Trung thu rước đèn đi chơi, em rước đèn đi khắp phố phường, lòng vui sướng với đèn trong tay, em múa ca trong ánh trăng vàng. Đèn ông sao với đèn ca chen, đèn thiên nga với đèn bơm bơm, em rước đèn chạy đến cung trăng, đèn xanh nghe với đèn tim tim, đèn xanh lá với đèn trăng trăng, trong ánh đèn rực rỡ muôn màu. Trên cao gian tròn xinh xinh, soi xuống trần ánh sáng dịu dàng, dần tan tan bóng hằng trong sáng, em múa ca vui đàn chỉ hai. Tùng rinh rinh cắn tùng rinh rinh, tùng rinh rinh cắn tùng rinh rinh, em rước đèn chạy đến cung trăng. Tùng rinh rinh cắn tùng rinh rinh, tùng rinh rinh cắn tùng rinh rinh, em rước đèn mừng đón chi hai.
Thưa quý vị và các bạn, đã có rất nhiều câu chuyện bi hài, buồn vui và những giọt nước mắt sau mỗi lần có người vừa bước ra từ cánh cửa phòng trả kết quả giám định ADN. Sự tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật trong việc khám phá những bí ẩn của chuỗi sắn kép kỳ diệu mang tên ADN đã giúp ích rất nhiều cho cuộc sống con người. Nhưng cuộc đời sẽ chẳng có gì đáng nói nếu con người tự đánh mất niềm tin yêu, tự bán rẻ nhân cách của chính mình. Đó cũng là nội dung mà tác giả Phạm Đức muốn gửi gắm qua truyện ngắn nhan đề Những giọt nước mắt. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Tại phòng trực của khoa xét nghiệm, một phụ nữ còn trẻ, có nốt ruồi ở phía cằm trái, gương mặt chị hơi gầy nhưng có duyên, hai mắt ngấn ngấn nước. Chị ngập ngừng nói với nữ bác sĩ. Dạ, thưa bác sĩ, hạnh phúc của em lúc này chỉ còn biết trông vào kết quả xét nghiệm của bác sĩ. Cô nói gì mà nghiêm trọng vậy? Người phụ nữ nhìn trước nhìn sau rồi to nhỏ trình bày. Em không dám giấu bác sĩ. Em đã có gia đình và có một cháu trai 2 tuổi. Cháu rất xinh và bụ bẫm. Vợ chồng em rất thương yêu cháu. Nhưng có một điều mà em vô cùng đau khổ. Sao gia đình hạnh phúc như vậy mà cô lại đau khổ? Thưa bác sĩ, trước khi lấy chồng, em có yêu một người con trai khác, nhưng vì nhiều lý do mà không đến được với nhau. Sau khi em đã cưới chồng, người yêu cũ của em gọi điện xin gặp em để được nói lời từ biệt. Em đắn đo rất nhiều không muốn gặp, nhưng anh ấy cứ nằn nỉ. Sợ gia đình nhà chồng phát hiện ra, em đành phải đi gặp để vĩnh viễn chia tay. Thế chắc là lần gặp ấy đã có chuyện. Dạ vâng, đúng là như vậy. Anh ấy lại đòi quan hệ với em như đã từng xảy ra trước đó. Em không bằng lòng, nhưng rồi em đã không giữ được. Tưởng rằng đó là buổi gặp cuối cùng. Ai ngờ anh ấy vẫn gọi điện cho em. Em kiên quyết từ chối. Trong một lần nói chuyện qua điện thoại, mẹ chồng em đã nghe được cuộc trao đổi giữa hai người. Từ đó, bà tỏ ra không còn yêu thương em nữa. Và một điều hệ trọng là mẹ chồng em không tin đứa cháu nội của bà là dòng máu của gia đình. Bà bắt em phải đi xét nghiệm ADN của chồng và con trai em. Hiện giờ mẹ chồng em đang đứng ở cổng bệnh viện, chờ kết quả xét nghiệm. Cô yên tâm, chúng tôi sẽ làm xét nghiệm khẩn trương cho cô. Nhưng... sao cô còn muốn nói thêm điều gì nữa? Dạ, thưa bác sĩ, em muốn biết kết quả chính xác của hai xét nghiệm thế nào. Còn việc này mới là quan trọng. Em muốn nhờ bác sĩ, nếu như hai kết quả khác nhau, thì trên giấy vẫn phải ghi kết luận ADN hoàn toàn giống nhau. Có như vậy, mẹ chồng em mới không nhiếc móc và hạnh phúc của vợ chồng em mới được đảm bảo. Em xin tạ ơn bác sĩ ạ. Sau một lúc suy nghĩ, bác sĩ nói, hoàn cảnh của cô như vậy cũng thật đáng thương. Tôi chưa biết kết quả xét nghiệm thế nào, nhưng cũng xin nói trước để cô biết. Chúng tôi làm khoa học, nên hoàn toàn phải tôn trọng khoa học, không thể làm khác được. Mong cô thông cảm. Dạ, xin bác sĩ cứu giúp em. Cô gái sụt sịt khóc. Thôi, bây giờ cô cứ ra ngoài, sau khoảng một tiếng nữa, cô quay lại lấy kết quả nhé. Nói rồi, bác sĩ bước vào phòng xét nghiệm. Người phụ nữ lau vội những giọt nước mắt, lững thững đi ra. Nhìn vào kết quả xét nghiệm, bác sĩ cứ phân vân, trầm ngâm suy nghĩ rất lâu trước tờ giấy in sẵn mẫu. Cuối cùng, bác sĩ đành phải dứt khoát. Khoa học vẫn phải là khoa học. Khi nhân viên y tế trao tờ giấy kết quả xét nghiệm, người phụ nữ cầm lấy, sán mắt vào đọc, rồi bước nhanh ra ngoài. Chợt nhìn qua cửa kính, bác sĩ thấy lạ trước thái độ của chị ta. Suốt một thời gian dài, sự việc của người phụ nữ hôm ấy vẫn ám ảnh trong đầu bác sĩ. Một lần tình cờ hai người gặp nhau, bác sĩ đã nhận ra người phụ nữ có nốt ruồi bên phía cằm trái, đúng là người mà ngày nào đã nhờ mình giúp đỡ. Cô ấy có vẻ đầy đặn hơn một chút, làm cho gương mặt thêm xinh. Chị chào em còn nhớ chị không? Ôi bác sĩ, em vẫn nhớ ạ. Em làm sao mà quên được cái ngày em đã cầu khẩn bác sĩ? Người phụ nữ tươi cười, nhắc lại kỷ niệm cũ. Gương mặt không một chút buồn, làm cho bác sĩ cảm thấy khó hiểu. Chuyện của cô ngày ấy khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Là một người làm khoa học, tôi không thể làm khác được. Nhưng có lúc, tôi vẫn bị say dứt lương tâm. Người phụ nữ tỏ ra lúng túng, nét mặt vẫn sạng ngời. Không, chị đừng nghĩ thế mà tội nghiệp cho em. Em mới là người phải mang ơn chị. Em cảm phục tấm lòng trong sáng của bác sĩ. Cô nói thế là thế nào? Tôi chưa hiểu. Người phụ nữ tỏ ra xấu hổ nói. Dạ, xin bác sĩ tha lỗi, thì em mới dám nói. Thì cô cứ nói đi, chuyện của cô khiến tôi tò mò rồi đấy. Thưa bác sĩ, chả là ngày ấy, em quá ghen nên nghi ngờ chồng em đi ngoại tình và có con riêng. Em đã phải bí mật và kín đáo nhờ người lấy sợi tóc của đứa trẻ mà em nghi là con ngoại tình của chồng, đồng thời lấy tóc của chồng em để xét nghiệm. Nếu ngày đó, kết quả xét nghiệm ADN hoàn toàn trùng khớp, thì em không còn nghi ngờ gì nữa. Và tất nhiên, em sẽ xin ly dị chồng em, bởi vì em không thể chung sống với một người chồng đã phản bội lại mình. Thế vì sao cô vừa muốn biết sự thật, lại vừa muốn ghi vào trong giấy hai kết quả xét nghiệm phải giống nhau? Chị ạ, em muốn biết sự thật để biết chính xác anh ấy có ngoại tình hay không. Còn việc em muốn có hai kết quả xét nghiệm phải giống nhau, vì đó là bằng chứng để chồng em hết đường chối cãi. Mỗi lần em nói chuyện với anh ấy về chuyện ngoại tình, anh ấy đều khẳng định mình lúc nào cũng trong sáng. Vậy chắc là cô không yêu chồng?
Không, không phải vậy chị ơi. Em rất yêu anh ấy, và anh ấy cũng rất yêu em.
Chính vì sợ mất anh ấy mà em cứ hay nghi ngờ. Em rất ghét anh ấy luôn tỏ ra thân mật với những người phụ nữ khác. Tuy vậy, em cũng rất khái tính. Nếu như anh ấy ngoại tình thật, thì em sẵn sàng đập phá cho tan tành.
Cô nghe nói sợ quá, nhưng kết quả xét nghiệm lại hoàn toàn khác nhau.
Vâng, chính vì vậy mà em không có bằng cớ để trị tội chồng em.
Hạnh phúc gia đình cô bây giờ thế nào?
Vợ chồng em vẫn chung sống hạnh phúc chị ạ. Chúng em đã có một cháu trai và một cháu gái. Cả hai đứa đều rất ngoan và học giỏi.
Thế chồng cô có biết việc cô đến làm xét nghiệm ADN ở bệnh viện không?
Sau này em cũng có kể chuyện này với chồng em. Bác sĩ có biết chồng em nói gì không?
Anh ấy nghiêm sắc mặt và nói.
Cô có biết làm như thế mà mọi người biết họ sẽ nghĩ về tôi thế nào không?
Thôi bây giờ mọi chuyện đã rõ rồi, thì chúng ta nên làm đơn chia tay nhau đi. Không có lòng tin mà sống với nhau, hẳn còn có ý nghĩa gì?
Em choáng váng trước câu nói của chồng. Trời đất như tối sầm lại. Hàng ngày em kênh kiệu là thế, mà lúc ấy em mới nhận ra mình quá yếu mềm. Em thực sự sợ hãi, vì hình như mình sắp mất đi một cái gì thiêng liêng nhất. Tim em đập mạnh và mắt hoa lên, em chới với ngã xuống. Khi tỉnh dậy, em thấy mình đang nằm trong vòng tay anh ấy. Bình tĩnh trở lại, em mới thủ thỉ. Bây giờ thì chỉ có cái chết mới chia lìa được tình yêu của em với anh.
Em lý luận với anh ấy để biện hộ cho mình. Nếu lòng tin bị mù quáng, thì liệu hạnh phúc có còn không?
Anh ấy nói, đã là vợ chồng thì sống thực với nhau là điều đầu tiên quyết định hạnh phúc. Hãy yêu lấy ngày hôm nay, cái mà chúng ta đang có.
Rồi anh ấy giận em đến một tháng mới cho qua chuyện này chị ạ. Những ngày sau đó, không biết anh ấy có nghĩ gì về em nữa không? Em đã khóc và khóc thật, chứ không phải khóc giả như hôm em đến cầu xin chị ấy.
Những giọt nước mắt ân hận từ đáy lòng mình, chứ không phải nước mắt nhân tạo.
Nghĩ lại, em thấy mình dại dột quá. Vì cái tính khác người của em và sự suy nghĩ nông nổi mà chỉ một chút nữa thôi, em đã tự làm mất đi hạnh phúc của mình.
Bác sĩ nở một nụ cười rất tươi, nói với người phụ nữ.
Thế cô không thấy lỗi của mình đối với những thầy thuốc sao?
Mà hôm đó, cô khóc giả à?
Thế mà cô đã làm cho tôi tin là khóc thật đấy.
Dạ, em đã nói trước rồi mà. Bác sĩ tha lỗi thì em mới dám nói.
Lúc đó em đã nói dối bác sĩ và dựng lên một màn kịch vụng về.
Sợ bác sĩ không tin, em phải vào hiệu thuốc mua một lọ nước mắt nhân tạo nhỏ vào mắt trước khi gặp bác sĩ.
Bây giờ nghĩ lại, em thấy ngượng quá. Xin chị tha lỗi cho em.
Cô thông minh thật đấy. Nước mắt nhân tạo người ta dùng cho những người bị bệnh khô mắt, cô lại đem dùng để đóng kịch.
Lúc cô cầm giấy kết quả ra khỏi cửa, tôi thấy thái độ của cô hơi khác. Tôi đã có một chút nghi ngờ. Nhưng rồi sau đó, tôi lại tự nói với mình, không nên nghĩ xấu về người khác.
Người phụ nữ vẫn còn ngượng.
Đúng là khi người ta thiếu tỉnh táo, thì thường không hiểu hết được tác hại của việc mình đang làm.
Em cũng nhận ra rằng, thói nanh nọc của đàn bà dễ làm cho tâm hồn mình cạn kiệt tình yêu.
Bác sĩ nắm chặt tay người phụ nữ.
Tôi cũng nói vui vậy thôi, chứ không trách gì cô cả. Chúc gia đình cô hạnh phúc và hãy tin ở tình yêu của mình.
Chia tay người phụ nữ, trong lòng bác sĩ thấy thanh thản. Chị nghĩ đến tờ giấy xét nghiệm và ngành khoa học mà chị đang theo đuổi.
Nhìn theo bóng người bác sĩ đã đi xa, người phụ nữ tự nhủ với mình. Không bao giờ đến hiệu thuốc để mua lọ nước mắt nhân tạo một lần nào nữa.
Dịu dàng hoạt nắng, đua nhẹ trên áo.
Quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chúc quý vị và các bạn, các em có một Tết Trung thu thật vui và hạnh phúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.